Nãy giờ mấy con ngồi hiểu nhất tâm như vậy là mấy con không có pháp. Mấy con có pháp để mà làm chủ dẫn cái tâm của mình. Thì như vậy mấy con làm sao mấy con tu được? Còn người ta pháp, người ta nó như nãy thầy nói, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đây là cái pháp dẫn nó vào, vào cái chỗ nhiếp tâm trong hơi thở. Rồi bắt đầu bây giờ mình thấy, bây giờ mình hít vô thở ra nè, mình không tác ý, mình cứ hít vô thở ra. Mà trong năm hơi thở hay là 10 hơi thở lại có một niệm, có một niệm tự động nó phóng ra. Thì rõ ràng là mình không đủ sức mình nhiếp nó rồi. Như vậy thì mình phải có pháp mình dẫn nó hít thở, hít thở, từng hơi thở như vậy, từng hành động như vậy của cái hơi thở của mình, làm sao mà nó vô được nếu chúng ta nhiệt tâm. Còn giờ mấy con hít thở, hít thở nó quen rồi, cũng như mà ông thầy cũng tụng kinh mà, chứ ông gõ mõ tụng lung tung vậy đó, chứ mà ông nhớ đâu rồi kia hết, cái gì ông cũng nhớ. Thì mấy con thấy mấy ông thầy ông tụng kinh như thế nào? Ông tụng rất lẹ, Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệp Dạ Tha, mà cái đầu ông nghĩ chuyện tùm lum ở ngoài kia, mà cái miệng thì ở đây là bà dạ bà đa gì đủ thứ hết à, có phải không? Còn ở đây chúng ta là nhiệt tâm, vì vậy chúng ta không phải niệm theo cái kiểu tụng kinh niệm chú đâu, mà chúng ta từng cái tác ý như vậy là làm theo cái hành động hít vô thở ra một cách rất nhiệt tình. Cho nên Đức Phật bảo mình phải nhiệt tâm, nhiệt tâm xả tâm á. Thì mấy con thấy khi mà người ta chửi mình nhiệt tâm xả tâm thì không giận, còn mình không nhiệt tâm á thì sao mà tôi cũng xả chứ, mà sao nó cứ tức tức đi hoài vậy? Đó là thiếu nhiệt tâm. Cái bí quyết của pháp, của pháp xả tâm đó là nhiệt tâm. Cái bí quyết mà của tu tập định tĩnh á thì đó là pháp xả tâm. Còn thiền định á thì bí quyết của nó là độc cư. Mấy con tu tập thiền định mà lát nữa mấy con ở pháp, mấy con luyện thần lực nè, lát nữa chạy ra nói chuyện với người này người kia rồi thì vô đây luyện thần lực làm sao có. Cho nên nó phải khép mấy con ở sống ở trong thất một mình, không được đi ra ngoài, không được nói chuyện, không được nhìn cây nhìn cỏ, ở đây phải luyện cái nội lực. Còn cái này là cái phương pháp mà chúng ta đối với các pháp bên ngoài để xả tâm thì nó khác. Còn cái sức mà hiện giờ mấy con tu là định tĩnh để cái tâm mình nó hợp với cái tri kiến ý thức giải thoát của mình để xả tâm, chứ đâu phải thiền định gì muốn nhập tác định, đâu phải là muốn vô đó rồi nhập hết vọng tưởng là nhập định được sao. Người ta phải luyện cái nội lực, thần lực. Cho nên nó có tứ thần tố, có bảy năng lực giác chi. Mà không luyện những cái này thì mấy con làm sao mấy con nhập tứ thánh định được. Mấy con nghe cái danh từ nó ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền. Cái danh từ đó, cái câu tác ý đó, chứ đâu phải là mấy con ly dục ly ác pháp, mấy con nhập sơ thiền. Bây giờ mấy con ly dục ly ác pháp thì mấy con nhập vào tứ thánh định. Ồ, không phải, nhập vào tứ niệm xứ, tức là trạng thái bất động thôi. Nếu mà con không ly dục leo pháp thì làm sao mấy con ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự được. Cho nên tứ chánh cần là cái phương pháp nó quét những cái thô, từng cái niệm ở trong đầu của mấy con khởi ra, nó mới tư duy quán xét để nó xả cái tâm nó. Còn cái tứ niệm xứ thì nó không niệm, nó bất động, nó thanh thản rồi. Do cái sức định tĩnh của nó, do cái sự xả tâm của tứ chánh cần, do đó bây giờ nó không niệm. Nhưng mà ở trong tâm của mấy con còn tham sân si chưa phải hết. Nghĩa là nó không lộ cái tướng nó ra, nhưng mà nó vẫn ôm áp ở trong đó những cái vi tế ở trong tham sân si, trong tâm mấy con. Cho nên vì vậy nó Đức Phật nói nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô. Mình trên thân mình quán thân, tức là hơi thở nó ra vô, mình biết ra vô. Toàn thân mình cảm giác nhận toàn thân mình hết rồi. Nhưng mà nó tự nó quét tham ô, tức là tham sân si nó ra hết, chứ đâu phải cần phải niệm. Mà cách 6 tiếng đồng hồ như vậy á, là thầy cho khoảng 6 tiếng đồng hồ. Chứ sự thật Đức Phật đã xác định trên tứ niệm xứ là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Tức là mấy con phải kéo dài cái khoảng thời gian mà trên tứ niệm xứ là 7 ngày mấy con chứng đạo. Nghĩa là 7 ngày thì mấy con sẽ kéo dài được 6 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. Thì mấy con sẽ thấy rằng hoàn toàn là mấy con có thể kéo dài từ 7 ngày trên cái tâm trạng bất động này của tứ niệm xứ thì chứng đạo, chứ đâu có cái gì khó khăn. Nhưng mà kéo dài được như vậy thì cần gì mà kéo dài cho nó mệt. Ở đây khi mà 6 tiếng đồng hồ được rồi, thầy mới khép mấy con vào sống độc cư trọn vẹn, không có tiếp duyên ra ngoài nữa, để luyện cái thần lực, luyện tứ thần túc. Sau khi tứ thần túc rồi, có rồi thì mấy con sẽ thực hiện nhập tứ thánh định, nhập bốn thiền. nhập bố thiền rồi thì mấy con mới thực hiện tam minh. Thực hiện tam minh thì mấy con sẽ lậu tịnh minh, thì lậu hoặc của đời, nhiều đời của các con nó sẽ bị quét sạch ra hết rồi. Lậu tịnh minh, cái minh sáng suốt nó làm cho lậu hoặc không có còn cái mầm mống nào nữa trong đó. Cho nên mấy con hoàn toàn là giải thoát. Ở đây mấy con muốn sống muốn chết hồi nào cũng được. Mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy, phải dùng pháp mà dẫn vào, dẫn vào cái chỗ nhiếp tâm của mình, dẫn vào cái hơi thở. Bởi vì cái hơi thở là cái tâm hành nội, để cho mình nhiếp cái tâm của mình cho nó đừng có niệm khởi. Mà chỉ 30 phút, trên 30 phút mấy con sẽ thay. Các con thấy mấy con nhiếp được, cái mấy con ráng ở bây giờ nhiếp cho được giờ một coi chừng mấy con lọt vào tưởng. Thầy cho 30 phút chứ thầy không cho hơn. Mà người nào tu hơn là người đó phải tu sai. Cái lời của một cái người thầy là một cái kinh nghiệm của người ta rồi. Người ta dạy mấy con đến đâu, cái thời gian đến đâu thì phải tu đến đó. Chứ không thấy bây giờ tôi nhiếp không vọng tưởng, thôi tăng lên tăng lên. Đừng có tu theo cái kiểu mà đại thừa như vậy là mấy con sẽ lạc về vọng tưởng. Vậy mà trong khoảng thời gian 30 phút có người bị tưởng, chứ không phải không. Nhiếp tâm không có niệm thì mấy con sẽ thấy nó sẽ bị những cái trạng thái tưởng nó sẽ phóng ra, nó xuất ra. Nó không đơn giản mà chúng ta, khi mà chúng ta không có một cái niệm, ý thức không có niệm thì nó sẽ bị. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy thầy dạy 30 phút là 30 phút. Có một cái trạng thái nào, có ánh sáng hào quang, có ma, có quỷ gì mà hiện ra trong đầu của mấy con, có tướng trạng nào muốn đen, muốn tối gì đó thì mấy con phải báo cho thầy liền. Coi chừng nó bị rối loạn thần kinh chứ không có gì hết. Bởi vì ở đây là cái mục đích của chúng ta, nó có cái phần ức chế tâm trong đó, ức chế cái sự hoạt động của bộ não của chúng ta trong đó chứ không phải tâm đâu. Hoàn toàn nó không có khởi cái niệm của ý thức ấy, thì nó bị ức chế, cho nên nó sẽ hoạt động trong một cái chiều khác. Mà nếu mà không báo cho thầy thì tới chừng mấy con trở thành điên thì chỉ còn có nước thầy chở mấy con xuống bệnh viện Chợ Quán hoặc là Biên Hòa ra ngoài đó ở, ngoài đó với mấy người điên ngoài đó cho nó làm bạn chung với nhau ngoài đó thì... chứ còn không cách nào mà thầy cứu mấy con đâu. Cho nên ở đây dạy mấy con mà nếu tôi điên là do mấy con chứ không phải thầy. Thì dặn rất rõ mà. Có cái gì bắt đầu con mắt chớp mà nó thấy hào quang sáng ra thì báo cho thầy liền. Chứ đừng có để đó nó chớp ra để nó phóng hào quang ra đây nó làm Phật đó thì coi chừng không có được. Đừng có nghĩ bây giờ tôi chắc lẽ tôi có lẽ là tôi phóng hào quang ra đầu đây chắc có lẽ là tôi thành Phật rồi chứ không gì. Bây giờ nó hết vọng tưởng rồi thì chắc chắn là sẽ thành Phật. Coi chừng đừng có hiểu cái kiểu đó không có được đâu. Ở đây có cái trạng thái gì thì báo thầy biết ngay liền trước khác. Bởi vì hôm nay là cái lớp để chuẩn bị cho mấy con trong một năm phải chứng đạo, phải làm sao tu tập chứ, để không cứ kéo dài cái thời gian hoài mà không có người nào làm chủ được cái gì hết. Bây giờ nó căn cứ vào cái chỗ ngồi để thấy mấy con cái căn bản của mấy con cũng chưa đạt được nữa, chỗ nhiếp tâm cũng chưa có chủ động được nữa, rồi cách thức mà nhiếp tâm cũng chưa có hoàn toàn. Mà bây giờ nhìn lại những người đệ tử theo thầy á, ví dụ như từ hồi nào tới giờ thì mấy con thấy càng ngày cái cơ thể mấy con thay đổi, già càng xuống rồi, sức khỏe càng xuống rồi. Thì mấy con cứ nhìn đi, không phải nó thay đổi vô thường, cái thân của con các con vô thường, nó thay đổi, nó đi dần muốn vào phải chết rồi đó. Lơ mơ mà chết chưa thành đạo gì hết, uổng cái công tu tập mấy con. Cho nên nhớ kỹ trong vấn đề này, nhất là mấy con lớn tuổi cần thầy để ý và cần theo sát để giúp đỡ cho mấy con vượt qua trong cái lúc mà tuổi của mấy con lớn rồi, cái sức khỏe nó không còn. Còn mấy con còn trẻ tuổi á, là nhiệm vụ mấy con phải tu số chừng nào tốt chừng nấy để đi ra những cái trung tâm an dưỡng. Khi mà mở cửa ra mà để dạy thì mấy con phải lấy thân giáo của mình. Một người tu chứng á, thì thân giáo nó rõ ràng rồi, giới luật đức hạnh nó nghiêm chỉnh và sự làm chủ nó cụ thể, nó rõ ràng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Mình đến lớp mình dạy là cả một cái vấn đề người ta nhìn mình. Nhờ đó mà Phật giáo mới chấn chỉnh, nhờ đó cái nền đạo đức mới sáng suốt ra được. Các con hiểu chưa? Cho nên phải nỗ lực tu thật. Mà ở đây thầy muốn cho mấy con tu nhanh và mau, mai mốt chứng đạo được thầy mừng, mà chứng không được thầy lý roi quốc. Tại sao tu dạy? Dạy thì hết sức dạy, mà tu chơi sao? Ăn cơm rồi lo tu chứ, ăn cơm rồi có ai bắt mừng mình chứ gì đâu. Mà tại sao tu không được? Lẽ ra hàng ngày mình ngồi tu chứ mình có làm gì đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên nỗ lực ra mà tu tập thật sự để sớm chứng đạt được, làm chủ được, là một cái nỗi giải thoát cho bản thân của mình, không còn sợ các pháp vô thường. Bây giờ nó mạnh đây chứ mai mốt đau nằm lăn xuống đó rồi không biết làm sao để lui bệnh nữa đó. rồi chỉ còn có nước và cô Út kêu bác sĩ coi bộ chích không xong này, chở xuống nhà thương kia đang nằm, rồi đây huynh đệ phải đi xuống với nuôi, mấy con thấy khổ không? Còn không nuôi thì bây giờ để nằm đó chờ chết sao? Ở đây hoàn toàn là những tu sĩ, những cư sĩ mà tu tập ở đây không đến được việc chết bỏ. Người nào mà đau bệnh thì dựng lên ngồi sừng sững như nãy thầy đó, ở đó nó làm cái gì làm cái dựng thân cho thầy chết bỏ, ai là cũng chết chứ có người nào sống được đâu mà sợ. Do đó dựng thân lên, dùng cái phương pháp quyết tâm và an trú đẩy bệnh ra cho khỏi thân, rồi tiếp tục tu nữa, chứ không có được đi nhà thương, không được đi bệnh sĩ, không được rước bác sĩ. Ở đây thầy nói cổ còn chạy cũng lo bác sĩ thuốc tan, thầy khỏi thuốc ở trong bụng á, lấy đó mà ra uống, nó không có uống ở đâu hết à. Bác sĩ cũng ở trong bụng mấy con á, chứ nó không có ở ngoài kia đâu mà rước vô đây coi. Tu hành như vậy chứ, tu hành liều chết một lần chứ, tại sao sợ? Đức Phật ngày xưa ngồi cổ Bồ Đề, nguyện nếu mà không chứng đạo thà nát thay với cổ Bồ Đề, chứ không có đứng dậy, không có rời khỏi cổ Bồ Đề. Thì chúng ta tu hành cũng vậy chứ, lúc nào cũng rời hết à, hay ngay ốm đầu nhức mỏi tay chân cái hồi cô kêu bác sĩ giùm coi thế sao, sợ đây không biết chữ bán thân con à, con chưa có gì mà có lo bán thân rồi à. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, đừng có sợ, tất cả các pháp đều vô thường, đau rồi phải hết đau chứ, sợ gì mà lại phải đi bác sĩ, các con hiểu chưa? Cho nên nỗ lực thật sự tu tập. Ở đây người nào mà theo thầy là một là chết, hai là chúng ta làm chủ, có vậy thì mới theo thầy, còn không thì mấy con cứ về đi, sợ đau sợ bệnh sợ chết thì cứ về đi, đừng cho bác sĩ ăn tiền. Còn ở đây thì không có sợ nữa mà không có cho tiền ai ăn hết, mình là người đi xin mà tiền bạc đâu mà trị bệnh, đi xin cơm ta ăn còn không có huống hồ rồi chứ tiền ta đi bác sĩ sao được, nó không hiểu điều đó. Cho nên ở đây nhất định là đến đây là nhất định phải làm chủ bệnh, không có sợ bệnh, cho bệnh mà giết tao chết đi, tao chết đời sau tao làm, tao sanh làm người nữa tao cũng tiếp tục tao tu nữa, có gì đâu, sự tái sanh luân hồi chỉ là chớp mắt mà thôi, bỏ thân này thì tao có thân khác chứ làm gì tao mất. Bởi vì tâm tham sân si tao còn tương ưng được thì tao sẽ sanh ra, mà cái duyên tao đang tu thì tao sẽ đi tu sớm chứ có gì đâu. Do gì bây giờ già cũng như mấy con già rồi mà chết thì sanh ra cái đứa trẻ phải tu sướng hơn không, để cái thân già tu nó lộn xộn mà nó cực, không phải đúng không mấy con? Nó thí dụ mấy con bây giờ lớn tuổi rồi chết khuất đi cho rồi đi, cho mày đau mày chết đi, đằng tao sanh làm đứa trẻ khác lên tôi còn khỏe mạnh ngu mau hơn, nó còn sướng hơn chứ sao. Không hiểu chưa? Cho nên đừng có sợ chết, cho mày đau. Thầy nói thật sự, cái người gan dạ là nhân quả nó sợ hãi vô cùng, nó lo nó chạy trốn, nó không có dám nó phát động mấy con đâu. Còn mấy con yếu yếu sợ, ôi vô cha ngồi hơi đau chân cái coi bộ quý trọng cái thân dữ tợn, nó lại còn giết nó còn mau nữa chứ đừng. À, mấy con nghe chưa? Rồi bắt đầu về tập lại, một tuần sau thầy kiểm lại coi mấy con nhiếp tâm dẫn có được không, phải đúng 30 phút cho thầy không vọng tưởng á. Mà người nào mà còn mà vọng tưởng đi ra đi, ở đây không có tu cái chuyện nó lâu lắc như vậy, tu thật sự tu nhiếp tâm phải nhiệt tâm, mà có phương pháp dẫn rồi mà còn để vọng tưởng thì như vậy thầy kiểm thầy thấy còn vọng tưởng là cho đi ra hết. Thầy chỉ để một hai người mà không vọng tưởng, thầy đào luyện cho họ tu chứng thì cả thế gian này nó cũng rúng động nữa. Còn để mấy con ngồi lát áo như thế này mà không người nào chứng hết thì mất công thầy không? Các con hiểu không? Cho nên vì vậy thầy muốn nói như vậy là khích lệ mấy con phải nỗ lực thật sự tu cho được, chứ không phải là thầy vô tâm mà đuổi mấy con đâu, các con hiểu chưa? Nhưng mà đó là cái sự khích lệ phải quyết sống quyết chết để mà làm chủ vật sinh tử, chứ không phải mình nói chơi nói đùa được, tu mà. Bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ về thất nỗ lực, mấy con cư sĩ về thất, thầy còn đi qua tiếp khách một chút xíu, rồi bắt con hỏi. Rồi cứ hỏi.
Con tôi đó là như vậy sẽ được ngồi một tiếng đồng hồ. con chưa có ăn uống được, như con đã học rồi con như thế bài tập là thân an tịnh, lắng nghe thân an tịnh, con học với thầy như vậy, con muốn gặp thiện với thầy, con đúng thầy không gặp thứ nào mà con có thể là để lưu được bệnh mà không biết là được lưu được hay không, nhưng mà con xả ra con thấy cái thân của con nó khỏe mà con ngồi như thế này con có thể ngồi một tiếng đồng hồ hay là nhiều tiếng cũng ngồi được, nó như rồi sáng giờ con ngồi mà con cũng vẫn là thanh thản với con,
tức là con nhiếp tâm được. Và nhiếp tâm được thì đẩy lui bệnh được. Cái sự nhiệt tâm hả con?
Nhiệt tâm
hả con?
Nó có thể nhiệt tâm rồi mà tập xuống một cái thường này để bảo chạm cái nọc này. Hai ba hơi đó, tự nhiên cứ còn tưởng như thế nào
được. À bây giờ nhiệt tâm cho được phải không? Con muốn hỏi gì cái vấn đề nhiệt tâm? Ta nữa. Con cũng đã như thế này. Bởi vì nhiếp tâm rồi an trú làm chủ. Bây giờ về cái phần mà con hỏi về nhiếp tâm, thầy sẽ nói nhiếp tâm có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính vào cái hơi thở chứ nó không có rời ra. Nhiếp là làm cho nó dính vào, mà muốn cho nó dính vào như vậy là mình nhắc nó từng cái hơi thở, hít thở thì mình thở, hít nó vô, thở thở ra, hít thở, đó là nhiệt tâm. Làm công việc mà hít thở gọi là nhiệt tâm. Mà còn cái mà khi mà cái tâm với cái hơi thở của mình, cái biết dưới cái hơi thở của mình nó không có một niệm nào mà xen vô được gọi là nhiếp. Con hiểu không? Nhiệt tâm là cái cách thức mình làm, mình tác ý, mình tập trung, mình cảm nhận được cái hơi thở ra vô, vận dụng cái hơi thở ra vô theo cái lệnh của mình. Đó là cái việc làm đó gọi là nhiệt tâm. thì phân biệt để cho biết cái nhiệt tâm. Mà khi mà cái tâm dưới cái hơi thở nó không có một niệm nào mà xảy ra, phóng ra, khởi ra, thì đó là con đã nhiếp tâm. Con hiểu không? Cho nên cái tâm của con, tức là sáu cái thức đó, nó biết ở trên cái hơi thở của con mà không biết một cái gì khác hơn hết, gọi là nhiếp tâm. Có hiểu cái nghĩa nó như vậy chưa? Còn cái mà con làm, con nhắc tới nhắc lui, con dẫn nó như thế này thế khác, đó là nhiệt tâm. Chứ để không mấy con không biết cái nhiệt tâm là sao. Nhiệt tâm nghe cái danh từ tôi không biết, tôi cũng ngồi tôi giữ tở về mà tôi không biết nhiệt tâm sao. Tôi ráng hết sức mà sao cũng còn vọng tưởng. Mà cái hành động làm mà làm cho đúng cách như vậy thì gọi là nhiệt tâm. Cũng như bây giờ đó, một cái người học trò nó hằng, nó siêng năng, nó học tập, nó đem bài vở nó học, học bài này hết bài kia chứ nó thuộc bài, thì thằng nhỏ này á, nó nhiệt tâm học, mà người ta gọi nó ham học. Các con biết cái danh từ gọi là ham học á, tức là nó nhiệt tâm, nó đem hết sức nó học để cho nó thuộc. Con hiểu không? Còn bây giờ thầy dạy mấy con cái phương pháp để dẫn tâm, để nhiếp tâm cho được á, mà mấy con áp dụng vào, mấy con siêng năng, đó là mấy con nhiệt tâm. Còn khi mà mấy con làm được mà nó không có niệm gì hết á, thì đó là nhiếp tâm. Con đã nhiếp tâm được, còn có niệm là nhiếp tâm chưa được. Cụ thể rõ ràng mà đâu có gì đâu. Chứ nhiệt tâm ở chỗ nào? Bây giờ mấy con thấy nhiệt tâm sao mấy con không biết, mà nhiếp tâm sao tôi cũng hiểu sao nhiếp. Nhưng không ngờ con có gì
phải thầy con chẳng hạn con được 10 hơi thở rồi, thì bây giờ con thời gian bao nhiêu thì con được tiếp tục nâng lên để
thì con bắt đầu con dẫn cho nó một cái tour cho nó nữa, một cái tour rộng ra nữa, thì nhắc nó là ví dụ giờ con thở 10 thở rồi, hít thở con dẫn nó từng hơi thở rồi, thì bắt đầu con nhắc hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi, tức là con trở lại ban đầu, trở lại cái ban đầu để cho con làm một cái đoạn 10 hơi thở nữa, thấy không? Rồi bắt đầu giờ con trở lại ban đầu nữa để cho nó tập trung, nó gom lại kỹ lưỡng hơn. Cách thức mà làm như vậy gọi là nhiệt tâm tu tập. Còn con làm biến thôi, bây giờ cứ hít thở thôi, đừng có tác ý cho mệt quá vậy, thôi để cứ để hít thở, đó là con không nhiệt tâm.
Vậy thầy cho hai con nhiệt tâm 10 hơi thở rồi thì thời gian bao nhiêu con thì phải đứng lên chẳng hạn 15 hay 20 hơi đi, bao giờ đứng lên để nguyên nguyện nó cái 10 hơi đỏ thì đứng lên thế nên
là. Bởi vì cái đồng hồ kia nó chưa báo hết giờ thì con cứ nâng hoài cho đến đúng 30 phút con mới xả nghỉ. Chứ bởi vì con cho là mình tu 30 phút thì mình cứ tu làm sao mà 30 phút cho đến đúng 30 phút thôi. Rồi mình mới nghĩ mà chưa có 30 phút thì cứ tăng hoài cứ 10 hơi thở rồi thì đi một cái dòng tắc ý trở lại, rồi dẫn nó nhiệt tâm cho nó đúng 30 phút kia là đánh nhiếp tâm suốt 30 phút, chứ không phải là tới 10 phút này thôi nghỉ, không phải. Còn cái mà con thiếu căn bản hoặc là con thiếu cái sự gì đó thì sau này thầy kiểm tra lại cái phương pháp mà dẫn tâm đó, mà tu không đúng rồi thầy mới chuẩn bị cho con cách thức phải tu tập như thế nào khoảng thời gian cho con 10 phút hay 5 phút, là tại vì cái sức của con, cái năng lượng của con nó không có đủ sức mà để kéo dài 30 phút. Thầy mới cho con tu 10 phút hay 5 phút thôi. Con hiểu không? Đặng con nghỉ để cho nó phục hồi trở lại rồi mới tu nữa. Còn bây giờ con đủ sức cho 30 phút liền, cho nó nhanh chứ không gái mà cho con ngắn quá, con ngồi chơi không ủ. Hiểu không? Dễ lắm, mà nó hôn trầm hôn tịch như vậy đó thì con đứng dậy đi kinh hành, đi tập trung với bước đi con, nó cũng như cái hơi thở con vậy thôi. Bởi vì con ngồi đây con hít thở thì con bị hôn trầm thì miếng như vậy, đứng dậy đi thì con mượn cái bước đi con đi thì nó sẽ hết. Và đồng thời muốn phá nó được á thì con bước đi 10 bước con ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy cho mày đứng lên đứng xuống riết rồi cho mày ngủ. Nó đang còn con đi luôn luôn á, con đi coi chừng vừa đi mà vừa ngủ á. Còn con ngồi xuống mới có 10 bước thì nó chưa có ngủ kịp đâu, ngồi xuống cái bắt đầu hít thở 5 hơi thở nó chưa có kịp ngủ đâu thì đứng dậy rồi nó riết hơi cái con buồn ngủ nó chèn hết. Đó là cái phương pháp để phá không đàm thị miên nó có sẵn cho mấy con. Còn khi không bây giờ mấy con áp dụng cái đó tu chứ nhắm mắt không buồn ngủ rồi mới tu nó. Có hiểu chưa?
Rồi.
Không, con xả ra rồi con đọc, con làm những cái bài vở để triển khai cái tri kiến về cái vấn đề đạo đức, giới luật, đức hạnh đều là tốt, không có gì hết. Bây giờ giai đoạn này đâu có phải chế tâm đâu sợ, mà đây là cái giai đoạn mình đang học giới để áp dụng vào cái tứ chánh cần này. Còn mình tu tập đây là cái sức định tĩnh của mình để nó bình tĩnh, để áp dụng vào cái sự xả tâm. Con hiểu không? Cái này, cái phương pháp này nó áp dụng cho một cái nhóm tứ chánh cần của nó mà, chứ nó không phải là tứ niệm xứ đâu. Nó chưa tới.
Trong cái thời gian một tuần đây là ông nhà lo tập luyện hay có phải lên lớp học không?
Lên lớp học chứ, cũng đều đặn học rồi tập luyện. Hễ học xong rồi về phát là lo tập luyện, rồi làm bài rồi cũng làm như thường hết. Nhưng mà cái giờ nào mà buổi tối buổi khuya đó tập luyện, nhưng mà tuần lễ thầy kiểm lại.
Thầy cho con hỏi cái buổi chiều á, có thể mình lên lớp từ 2:30 đến 4:30 được không?
Được, không có sao hết, cứ tới giờ nó đến lớp, không có gì đâu.
Tại vì nếu mà đi 2 giờ cái thời gian ngủ nó bị dẹp mà tối nó không trọng.
Hỗn trầm thì có pháp lôi dập đầu nó xuống, cái chuyện gì sợ, sợ không có lo ham ngủ chuyện đó đâu, cho mày còn xương da nữa chứ. Thì thầy nói có phương pháp phá hỗn trầm thiền miên thì mấy con đừng có sợ. Bây giờ thức 2 giờ mà nếu mà trong khi mà vô mà ngồi học mà gục gục, tao đi kinh hành cái kiểu này thì cho mày gục, nó cũng đập mày luôn chứ không phải bắt hết cả lớp đi ra đi kinh hành cái kiểu này.
Con
giải trình án rồi thì thôi, khi nào mà thầy cho làm bài thì con sẽ làm bài để cho mình triển khai cái tri kiến của mình, để phần này là phần chính của nó, là cái ý thức của mình nó phải là tri kiến giải thoát mà phải triển khai để áp dụng vào cái sức tỉnh thức. Mà cái sức tỉnh thức này trong lúc mà thầy kèm cho mấy con để áp dụng vào cái bài pháp này để mà xả tâm, chứ chưa phải đi vào thiền định gì hết đâu. Cho nên vì vậy mà vừa cái khi thời gian mà rảnh thì tu tập cái này, tu tập nhất tâm để định tĩnh, rồi vừa cái thời gian để mà triển khai, để mà tri kiến của mình để học các cái giới luật đức hạnh. Mấy con phải học nhiều chứ, mấy con nghe học nhiều cái sợ, học nhiều càng ham chứ sao lại học nhiều lại sợ. Hôn trầm thì miên nó lừa biếng, mà hôn trầm thì miên thay vì học trò nó ham học, nó phải thức nó học bài chứ gì, nó phải uống cà phê rồi. Ở đây cấm bạc không có cho uống cà phê đâu, mà ngủ thì ta có phương pháp 10 bước đi kinh hành, 50 thở ngồi lên đứng xuống thì nó làm sao nó ngủ được. Cho nên mình có pháp giờ giấc, bây giờ mấy con phải tập trung vào trong cái sự tu tập của mấy con, chứ không có được lơ lẫm nữa, không có bỏ phí nữa. Cho nên vừa học vừa làm bài mà vừa tu tập, để rồi thầy còn kiểm tra chứ, còn không khéo thì cho mấy con xuống cái lớp ở dưới thấp để cho mấy con ngồi đó chơi cho có thời gian học thôi. Thì như vậy bây giờ nó vừa học vừa tu tập tỉnh thức đàng hoàng, hai bên này phải lo chứ không phải lười biếng để còn ăn ngủ nữa, coi như là ngày đêm chỉ ngủ tiếng đồng hồ thôi, không có được ngủ nhiều, ngủ ít vậy đó mới được, chứ ngủ nhiều là mấy con chết á, lúc này là lúc không có được ngủ nhiều, hiểu chưa?
Dạ, thì tôi làm cho con ở thăm để khỏi con lộ cái pháp này nên tôi nói là nếu mà là tập hít thở để mà tập nhiếp tâm đó, thì ta ý liền, tại không thể mà ngưng giữa cái hít thở cái thở vậy đó. Tôi nói như vậy là cái vô tụi tôi vô thở ra tụi tôi thở ra thì bình thường tịch như nếu như có niệm thì mình gắn bằng một câu là tịch cái lệnh tịch rồi hết cái hít rồi nhắc nhẹ cái đầu lệnh thở thì là thở.
Lẽ đương nhiên là đó, cái hơi thở con á, nó liên tục lắm, hít vô thở ra liền, thì cái tiếng mà tác ý của con á, nó vẫn tác ý liền, hít vô hít thì nó hít vô cái bắt đầu cái thở thì mình cũng tác ý ngầm ở trong đầu của mình nó nhanh, mà con phát ra âm thanh con nói thì nó chậm hơn.
Còn cái mà đưa tay như hôm bữa trường nào dạy con thì chẳng hạn như con tác ý đưa tay ra, tôi đưa tay ra thì con đưa hết rồi con mới tác ý đưa tay vô. Là giữa hai cái nó khác nhau chỗ đó thôi,
khác nhau chỗ đó thôi, cái hơi thở thì khác nhau đó. Bởi vì hơi thở ra hơi thở vô nó là một tức nó khác, cho nên con tác ý mà rời ra thì không được cái giờ hơi thở, nhưng mà cánh tay thì được, cái chân con bước đi con tác ý từng bước được, mà cái hơi thở thì tác ý như vậy không được. Phải nhớ kỹ vô đây, mà tu cái nào ra cái nấy á, chứ mà sặc một cái là nó bệnh đó. Mấy con thấy chưa, hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà về tập vừa tập phải nỗ lực. Hôm nay là phải phá ông tầm chứ không có được mà con mà nói để tôi ngủ cho nó lấy sức khỏe tôi lợi dụng tôi tốt thì cái này không được nữa. Cái này tao cho kỳ này tao cho tụi bị chết hết chứ ở đó không. À, bây giờ là cái lớp mà có thể nói là bắt đầu để mà chúng ta thực hiện được cái sự làm chủ, thì nỗ lực thực hiện tận cùng để từng cái phá cái hôn trầm thiền miên. Trong khi mình tăng lên cái sức tu tập của mình, cái thời gian tăng lên, thì cái sự hôn trầm thiền miên nó lộ mặt nó ra, nó nhiều để cho mình đánh nó, để cho mình siêng năng mình đánh. Chứ còn có mình ngủ nhiều quá, mình không thấy mặt của nó thì mình lấy đâu mình đánh. Mục đích của mình ở đây là phải cho giặc nó hiện ra cái tướng của nó. Mà mình sử dụng pháp tu là nó phải lộ mặt ra. Cũng như mình chọc hang nó phải ra để mình đánh nó thôi. Còn hôm rày mình đâu có chọc hang nó, cho nên nó đâu có ra, cho nên vì vậy mà mình cứ ngủ thả cửa. Cho nên ở đây tu tập thì phải thật sự tu. Thầy nói quyết định đi cho tới cuối cùng, để tiếng nói của mình mà cha mẹ về nó hoặc vợ con tu gì mà tới nay tôi thấy cũng lộn thộn vậy à, chứ chẳng ra gì hết. Còn bây giờ mình về hồi cha mẹ hay là vợ con nó nói chưa chắc lộn thộn đâu nha, bệnh đau tôi đuổi khỏi đi nhà thương đó, rõ ràng tôi làm chủ được mà. Bây giờ tôi muốn chết hồi nào chết, tôi muốn sống nào sống. Mấy người không tin, tôi tịnh thị chỉ hơi thở tôi ngồi để cho mấy người xem coi tôi chết được không, lo mà chôn đi nha, đừng có nói chuyện. Nói thì mấy con tu như vậy để làm cho gia đình mình, trời ơi sao đi tu có mấy tháng mà về ngon lành như vậy, thôi để cả nhà mình đi hết để đỡ tốn tiền thuốc.
Thưa thầy, cho cô hỏi là như con giờ tu tập và thời gian bao nhiêu phút rồi à, mình nghỉ trong nửa tiếng đó, mình...
À, trong nửa tiếng con chỉ tập 10 phút mà thôi, không có tập hơn được. À, cái sức của con, cái đặc tướng của con. Rồi bắt đầu bây giờ trong thời gian này đó mấy con tập luyện đi 30 phút đi, rồi tới chừng đó thầy sẽ sắp cái tiết cho mấy con 10 phút và 5 phút. Thì sau khi mấy con tập mấy con dụng cái pháp này rồi, nó biết được cái sự mà nó xảy ra cho mấy con như thế nào, thầy mới đưa cho mấy con thấy đây là cụ thể cái đặc tướng của mấy con. Chứ giờ thầy chỉ điểm mà mấy con phải tu 5 phút, người kia tu 10 phút, mấy con không tin đâu. Nhưng mà mấy con cố tu tầm 30 phút đi, rồi thầy chỉ cho mấy con sẽ thấy mấy con tu vậy không có được, 30 phút không được thì tu với 10 phút. Như vậy là cái đặc tướng của con như vậy. Cũng như bây giờ con đứng lên hỏi thầy, nói con tu 10 phút, nhưng mà thầy biết là 30 phút con sẽ bị á. Cho nên vậy thầy bảo con, nhưng mà bây giờ thầy không dạy chung chung như vậy đâu, mà thầy căn cứ vào cái cụ thể của mấy con tập luyện mà xảy ra thầy mới dạy. Dạy cho mấy con tu cho đúng cái căn bản, đúng cái sức lực của mấy con. Như vậy nó mới có hợp với mấy con mới được. Nó đâu phải là dạy chung chung đâu mấy con. Từ mỗi người đều có cái đặc tướng riêng của mấy con. Cái sự nhiếp tâm nó cũng có sự riêng biệt của mấy con. Có người nhiếp được mà có người nhiếp tâm. Có người nhiếp tâm làm được mà có người lại làm một hơi nghe nó mệt nhọc quá trời quá đất như thế này. Nó muốn điên đầu luôn nè. Thì như vậy là phải như thế nào chứ đâu phải để cho mấy con bắt buộc mấy con phải làm y như mọi người giống nhau được sao.
Như thế này khi mà có các vụ mà cái cảm thấy tưởng là nước miếng ngọt là tạo một cái miếng
là cái đuổi đi. À, cũng đuổi đi hết tất cả mọi cái gì đó đều là bị tưởng hết rồi. À, thay vì thấy nó xuất phát nước miếng ngọt tưởng là cam lồ đó, cứ ngồi đó nuốt nước miếng không là quý nhiều thật rồi. Cho nên vì vậy mà nó tác ý mày cũng có được sanh ra nước miếng thì phải bình thường, chứ tại sao nước miếng bây giờ như nước đường vậy. Cho nên phải tác ý xả này, không có chấp nhận, con hiểu không?
Dạ, tự bảo cho con nghe thông nữa là mấy hôm nay ở nhà học tập thì là một cánh tay đưa ra vào thì có thể năng nó không có điện gì. Nhưng hôm trước tự bảo dạy mà con nghe chi vị như này con chưa bỏ, nhưng cho con không. Giờ sau khi con đưa vào, đưa ra tác ý rồi bắt đầu mới làm một lần thì hết một lần là con thả nghỉ vài phút rồi con làm lại. Nhưng mà hay là con lại bắt đầu tác ý lại từ đầu. Con chưa hiểu được là thả nghỉ 2-3 phút rồi mới tập lại, hay là mới được một lần mà tâm không có niệm thì bắt đầu lại tập ý lại đó.
Không, bây giờ con tập không có niệm rồi con nghỉ rồi con bắt đầu trở lại, con tập như lúc đầu lại, cũng ví dụ như 5 lần đưa tay ra vô rồi con nghỉ con tập trở lại, cứ như vậy để cho nó thuần thục trong cái thời gian 30 phút. Vừa tập vừa nghỉ trong 30 phút mà được rồi á thì thầy mới cho tăng lên, là không tăng lên chứ con đừng có tăng bậy.
Dạ. Mà trong lúc con nghỉ ngơi thì con vẫn ngồi như vậy, hay là ví dụ con duỗi chân ra như
vậy? Con nếu mà nó không có mỏi tê gì đó thì con cứ ngồi bình thường, mà nó bây giờ nó có tê thì con cứ duỗi ra ngồi nghỉ, thì bây giờ nó tê nhất ở đây thì duỗi ra cho nó thoải mái chút đi, rồi cái bắt đầu trở lại tu thì co lại có sao đâu. Chứ không có gì đâu. Thì rồi hết mấy con, xong rồi có gì không con hỏi thầy. để thầy còn qua bên kia thì thầy thăm các ấy nữa.
Có tập mà đi cái một người rất là ngồi hơi thở 50 thở ra vô thì đến lúc cái hơi thở thứ năm mà cuối cùng con thở ra thì nó đã đủ chuẩn.
À, con cầm vậy thì đứng lên đi cái nào, mình có vậy thôi, không có sợ. Bởi vì khi mà mình thở ra rồi mà mình thấy cái sự tỉnh của nó đã mờ rồi, bây giờ con tiếp tục nữa là con bị hôn trầm nó đánh vô đó. Tốt hơn là hết xả luôn cái hơi thở này ra, đứng dậy đi kinh hành, tập trung trong bước đi. Tập trung trong bước đi thì cũng như là con hít thở chứ có gì đâu, nhưng mà hôn trầm nó đánh vô không được. Con hiểu không? Đó. Mình phải biết linh động và thay đổi cái phương pháp để đối phó với cái hiện tượng của nó đang đến mình thì con sẽ thắng trầm. Rồi bây giờ còn ai hỏi gì nữa không? Hết rồi. Không vâng. Rồi bữa sáng hỏi. Rồi cứ tập đi rồi sẽ hỏi.
Con nhớ kỹ đây là cái pháp dẫn á. Để con mấy con tu luôn tu đủ thứ mà không giật tâm thì sao cho đúng á. Rồi nhớ. Thì sao đó mà thầy kiểm tra đó lại mình nữa là dạy cho mấy con tu theo đặc tướng của mấy con. Hãy tu theo đặc tướng của mình chứ không theo theo đặc tướng của mình thì nó không bị ức chế tâm quá nhiều cũng được. Hao năng lượng nhiều thì nó lại bị tâm tự nhiên nhiều. Cho nên là